Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đời Người qua tiếng hát của Siêu Y Cao.
Cơn sóng theo nhau về nơi cuối trời, người đi đi mãi lang thang về nơi chốn nào, tìm chi ta hỡi nơi dừng chân đầy bơ đan, tìm chi hỡi người trên đường đời trôi nổi. Bình minh tươi sáng bao nhiêu cuộc vui vẫy gọi, tài năng danh tiếng vinh hoa giàu sang đón mời. Hoàng hôn buông xuống chỉ còn buồn đau tiếc thương, tan theo tháng ngày bao mộng ước tương lai. Tìm đâu ta hỡi nơi không biết ly khóc than, nơi bao sầu đau biến tan, nơi tâm hồn được thái an. Tìm đâu ta hỡi nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, niềm an ủi chứa chan hy vọng, một tình yêu mãi không thay đổi. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời, nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân. Về đâu hỡi người nơi được sống bình an. Tâm tôi chơi vơi ngập trong biến tội, hận căm tranh chiến tan thương làm tan nát lòng. Cuộc đua không dứt nhân loại tìm đầu lối ra, còn chẳng hỡi người mơ về chốn an vui. Tìm đâu ta ơi nơi không buồn đau oán than, nơi không còn lo chiến tranh, nơi nhân loại được nghĩ an. Tìm đâu ta hỡi một chân lý sáng soi cuộc đời, một nâng đỡ với bao hy vọng, một tình yêu mãi không thay đổi. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời. Nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người đời được sống vinh. Ta mãi bon chen, ta mãi đi tìm, ta sẽ đi đâu.
Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer.
Chương 6: Thế hệ mới, nhiệm vụ chưa hoàn tất. Phần 2: Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn. Nếu bạn sẵn lòng thể hiện vai trò của mình trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời cho thế giới này, bạn phải sẵn sàng để trả giá. Trước khi Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn một cách hiệu quả, bạn cần học biết những điều cơ bản của việc làm một môn đồ, sự kết ước, cuộc cách mạng tình yêu và tất cả những điều khác mà chúng tôi đã nói đến trong sách này. Điều đó cần đến tính kỷ luật, liên quan đến việc có thời gian tĩnh nguyện hàng ngày, học thuộc Kinh Thánh, đọc sách Bồi Linh, lắng nghe những băng đĩa Cơ Đốc. Nó liên quan đến sự kết ước với hội thánh địa phương của bạn, nhưng nó cũng liên quan đến việc dành những không gian để phát triển tính cách của riêng bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương vừa rồi. Những người siêu thuộc linh không thể tồn tại dưới những áp lực. Nếu dành 2 năm ở hải ngoại, sẽ có khả năng lớn là bạn sẽ không giống như vậy nữa khi bạn trở về. Bạn sẽ nhìn thấy cách Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, cách Đức Thánh Linh thay đổi những cuộc đời, và bạn sẽ có ý niệm về những điều Đức Chúa Trời đang hành động trên thế giới. Khi những người trong hội thánh đề cập các chương trình truyền giáo và các quốc gia khác để cầu nguyện, họ đang nói về những con người thật và những người bạn của bạn ở khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ nhìn thấy giá trị của việc học Kinh Thánh, việc học thuộc lòng, cầu nguyện cho thế giới, trao dâng mọi điều cho Chúa và phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài cho những nhu cầu hàng ngày của bạn. Dĩ nhiên, việc đi theo Chúa là phải bước đi từng ngày. Còn việc đi theo tổ chức OM hay bất cứ chương trình nào khác sẽ không đảm bảo rằng bạn sẽ bước đi với Đức Chúa Trời suốt đời. Thật ra, điều đó có nghĩa là bạn có thể trở nên mục tiêu lớn cho những chiến lược của Satan. Vì thế, bạn phải biết cách để đứng vững trước những sự cám dỗ của hắn. Hãy để đời sống bạn sẵn sàng cho Đức Chúa Trời sử dụng cho mục đích của Ngài. Không chỉ chấm dứt với việc đọc một quyển sách, dự một buổi hội thảo, hay tham gia một khóa huấn luyện nào đó trong một năm. Khi Chúa Giê-xu phán về việc phải trả giá cho việc làm môn đồ, Ngài nhấn mạnh đến khả năng bị bế tắc bởi việc kể câu chuyện của một người xây tháp mà không có đủ tiền để hoàn tất. Mọi người sẽ chê cười và nói rằng, người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Luca chương 14, câu 29-30. Bây giờ, nếu bạn có thể kết thúc cuộc đua đường dài của Đức Chúa Trời, bạn sẽ phải học biết tốc độ chạy của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của bạn. Đức Chúa Trời không muốn những người chạy theo kiểu nước rút. Họ chạy quá nhanh, nhưng lại đuối sức chỉ sau 100 mét. Còn những người chạy đua đường trường vẫn có thể tiếp tục và tiếp tục chạy. Nhiều người trẻ sẽ không đủ kiên nhẫn để tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của họ khi chưa đến thời điểm của Chúa để cho họ được biết. Có lẽ có những điều bạn cần phải học tập và những kinh nghiệm mà bạn cần phải trải qua trước khi bạn sẵn sàng để nghe sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là cứ tiến bước trong sự vâng phục và đức tin và không cảm thấy bạn buộc phải chạy hoặc bạn sẽ bị kiệt sức trước khi phát huy mọi khả năng của mình. Đó không phải là những gì bạn làm trong 10 phút tiếp theo được kể là quan trọng, nhưng đó là những gì bạn làm cho ngày mai, cho tuần sau và cho năm sau mới thực sự đáng quan tâm. Hãy học bước đi nhanh của Chúa cho đời sống của bạn, nhưng đừng cố gắng bước đi nhanh bằng bước đi nhanh của người khác. Sự kêu gọi để cầu nguyện. Nếu bạn thật sự tin rằng Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, nếu bạn thật sự tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta tham dự vào công tác đem các dân tộc hòa thuận lại với Ngài thì sự cầu thay cho các quốc gia khác và cho công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới sẽ trở nên một phần tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Patrick Johnston nói rằng, không cầu nguyện cho kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thế giới, chúng ta sẽ không đạt được. Tôi lấy làm lạ khi hầu hết các hội thánh dường như không nghe nói đến ý tưởng cầu thay cho các quốc gia khác trên thế giới. Làm sao chúng ta có thể nhóm thờ phượng vào Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác trong các hội thánh, với những hoạt động sôi nổi và sống động nhất trên thế giới, nhưng lại không cầu nguyện cho các dân tộc, các bộ tộc ít người, ở những nơi chưa có sự hiện diện của hội thánh? Tôi có nghe nói về một buổi nhóm cầu nguyện tại một thành phố nọ thuộc Anh Quốc mới đây, có khoảng 15.000 người đến tham dự. Trong khi đó, chúng ta đang cầu xin có thêm nhân sự đi ra và làm việc với các hội thánh khó khăn nơi hải ngoại. Nếu bạn có thể tổ chức được một buổi nhóm cầu nguyện với 15.000 người, thì bạn có thể cần phải sai phái 1.500 nhân sự ra hải ngoại trong vòng 1 hay 2 năm tới, hoặc là có điều gì sai với sự cầu nguyện đó. Thật là điều phản kinh thánh hoàn toàn nếu chỉ cầu nguyện cho chính mình và cho quốc gia của mình. Chúng ta cần đọc toàn bộ lời Đức Chúa Trời. Chúng ta biết có những hội thánh có thể ngợi khen Chúa và hát thánh ca thật hay. Họ có thể có những thì giờ thông công tuyệt vời. Nhưng nếu bạn kêu gọi dành một giờ để cầu thay, họ sẽ nhìn bạn như thể bạn là một loài khủng long nào đó. Chúng ta thường không có thì giờ cầu thay trong các buổi nhóm của hội thánh. Thời gian dành cho cầu nguyện thì quá ngắn. Thậm chí, trong một buổi nhóm cầu nguyện, chúng ta có quá nhiều bài hát và bài chia sẻ. Rồi đến thì giờ thực sự dành để cầu nguyện, thì gần như là đến giờ đi về nhà. Có bao nhiêu hội thánh biệt riêng dân trọ một ngày hay một buổi tối chỉ để cầu nguyện? Chúng ta có thật sự tin Đức Chúa Trời đang lắng nghe không? Hay là chúng ta chưa biết cách để cầu nguyện? Khi còn thiếu niên, tôi bắt đầu thói quen dành nửa ngày ở với Chúa, sau đó là vài ngày với Chúa. Tôi thường đi lên những ngọn đồi hay các ngọn núi để cầu nguyện. Tất nhiên, chúng ta cần cẩn thận rằng chúng ta không cố gắng để cộng xem bao nhiêu thì giờ hay bao nhiêu quốc gia mà chúng ta cầu thay cho, để rồi chúng ta có thể cảm thấy mình rất thuộc linh. Đó là đỉnh điểm của sự giả hình. Những nỗ lực trước đây của tôi để ở một mình với Chúa không phải lúc nào cũng thành công. Tôi còn nhớ, có lần tôi dành thì giờ để cầu nguyện tại Tây Ban Nha. Tôi đã quyết định rằng, nếu Chúa Giê-xu có thể cầu nguyện một mình thâu đêm, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi đã thức nhiều đêm để cầu nguyện với những người khác. Nếu như bạn có những người khác cùng cầu nguyện, điều đó sẽ giúp cho bạn tỉnh, không buồn ngủ. Bằng sự quyết tâm mạnh mẽ, tôi đi ra vùng ngoại ô thành phố Madrid để cầu nguyện. Tôi cũng đã quyết định sẽ kiêng ăn, cho nên tôi đem thêm một miếng bánh mì để sáng hôm sau tôi có thể ăn sau khi chấm dứt việc phá vỡ các đồn lũy Satan và công bố Tây Ban Nha cho Đấng Christ. Nhưng điều đó đã không thành công. Khoảng 2 giờ sáng, tôi đã ngủ gục bên bờ sông ở đó. Ở Tây Ban Nha, trời rất nóng vào ban ngày, nhưng rất lạnh vào ban đêm. Mà tôi thì quên đem theo đồ ấm, vì tôi không thực sự biết điều này. Cuối cùng tôi đã thức giấc vì lạnh cóng, và tôi quyết định phải ăn một chút gì đó. Tôi nhìn quanh và tìm miếng bánh mì, nhưng nó đã biến mất. Thậm chí đến hôm nay, tôi không biết điều gì đã xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ một con thú hoang nào đó đã đến và nhìn vào tôi, nhưng thấy cơ thể không có nhiều thịt và nó đã ăn miếng bánh thay thế. Đừng nản lòng vì bạn thất vọng trong đời sống cầu nguyện. Đừng thất vọng bởi vì tâm trí của bạn đang đi lang thang. Hãy kiên nhẫn với tỷ lệ tăng trưởng thuộc linh của bạn. Đừng cảm thấy bạn như là một người quá xấu xa bởi vì trong một buổi nhóm cầu nguyện, có một chàng thanh niên hay thiếu nữ đáng kinh ngạc nào đó bước vào và khiến cho tâm trí của bạn bị chi phối. Một số người nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra với những cơ đốc nhân xác thịt trẻ tuổi. Nhưng tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm cá nhân của mình rằng điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Cách đây vài năm, có một cô gái xinh đẹp bước vào buổi nhóm cầu nguyện tại Thụy Sĩ và tôi không thể suy nghĩ mạch lạc, huống chi là cầu nguyện. Cuối cùng, Chúa đã giúp tôi kiểm soát lại được tâm trí của mình trong buổi nhóm cầu nguyện hôm đó. Và thậm chí bây giờ, tôi cũng không thể nhớ nổi cô ta trông giống như thế nào nữa. Sự kêu gọi để sai đi. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi những lãnh đạo của hội thánh Antioch, xứ Syria, để sai phái sứ đồ Phaolô và Barnaba ra đi, như là các giáo sĩ hải ngoại, công vụ chương 13, câu 2, câu 3, Ngài đã ban cho họ một nhiệm vụ quan trọng. Họ đã đặt tay trên Barnaba và Phaolô và sai họ ra đi. Nhưng hai người họ đã không bị lãng quên. Hội thánh không quên cầu nguyện cho các giáo sĩ của mình, gửi những hỗ trợ về tài chính để họ có thể tiêu dùng. Và điều quan trọng nhất là họ đã tiếp tục hỗ trợ cho Phaolô và Barnaba như là một phần của gia đình lớn là hội thánh của họ. Khi hai giáo sĩ này trở về sau nhiều năm, các cơ đốc nhân tại Antioch đã nhiệt tình tiếp đón và bày tỏ tình yêu thương một cách sống động cho nhau. Công vụ chương 14, câu 26-28. Có phải vai trò của các cơ đốc nhân tại Antioch là kém quan trọng, nói theo ngôn ngữ thuộc linh, hơn hai giáo sĩ hải ngoại của họ không? Có lẽ họ ít ấn tượng, ít được công chúng chứng kiến, nhưng vai trò của họ thì không kém phần quan trọng cho công tác truyền giáo, bởi vì nếu không có sự hỗ trợ của họ, thì khó có sự thành công. Nếu họ không nhận thấy trách nhiệm của mình, thì toàn bộ lịch sử có thể đã khác đi. Cơ đốc nhân nói chung, ngay cả sứ đồ Phao-lô không phải làm việc riêng biệt một mình, nhưng là một phần của thân thể Đấng Christ. Mục đích của chúng tôi là những người sai phái thật đơn giản, là nhận trách nhiệm về những người chúng tôi sai đi và yêu thương hỗ trợ cho họ như là những thành viên trong gia đình thuộc linh của chính mình. Điều đó có nghĩa là chúng tôi yêu thương họ như yêu thương bản thân mình. Suy nghĩ đến lúc họ cần một bức thư khích lệ, lúc họ cần cầu nguyện, lúc họ cần quần áo ấm hay đôi giày mới cho con của họ, lúc họ cần một cái thiệp sinh nhật hay một ít tiền thêm cho việc chi tiêu đặc biệt. Khi chúng tôi sai phái các giáo sĩ ra đi, cho dù chúng tôi biết hay không biết họ cách cá nhân trước khi ra đi, chúng tôi đều giữ vai trò là bạn đồng công với họ trong công việc của Đức Chúa Trời. Chúng tôi luôn giữ sự thỏa thuận với họ. Dĩ nhiên, sự ủng hộ về tài chính là rất cần thiết, nhưng chỉ cần suy nghĩ cách đơn giản. Nếu 10 cơ đốc nhân trung tín dâng 1/10 lợi tức của họ cho công tác truyền giáo, thì họ có thể hỗ trợ cho một giáo sĩ. Nhưng nhiều thành viên trong hội thánh đã không trung tín trong việc dâng 1/10, còn những người khác thì không nhìn thấy nhu cầu. Các giáo sĩ có gia đình, và chính công việc truyền giáo cũng cần nhiều chi phí. Chính vì thế mà có rất ít nhân sự được sai đi. Thật không dễ để làm một người sai phái tận tâm trong xã hội vật chất ngày nay, khi tất cả mọi người chung quanh chúng ta chỉ ưa sống hưởng thụ. Cần phải can đảm để trở nên khác biệt và giữ vững vai trò của mình trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nên vai trò đó chưa bao giờ là thiết thực hơn lúc này. Trong một thế giới có hàng triệu người đang chết đói, nơi có hàng chục triệu người vô gia cư, nơi mà những nhà truyền giáo tại Ấn Độ đang cầu nguyện để có một chiếc xe đạp để đi, một số người phải cầu nguyện trong nhiều năm. Chúng ta là những cơ đốc nhân trong một xã hội thịnh vượng đã không hiểu được những yêu cầu của Đấng Christ đối với đời sống chúng ta. Luca chương 14 câu 33 đã nói rõ rằng, như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ sự mình có, thì không thể làm môn đồ ta. Những người sai phái hỗ trợ, yêu thương và cầu nguyện không phải là những người giáo sĩ hạng hai. Thật ra, nếu có một dòng chảy giáo sĩ đầy quyền năng tiếp tục ra đi, ác hẳn phải trở lại với những tiêu chuẩn cách mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu và của Hội Thánh thời Tân Ước. Có thể bạn cảm thấy Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành một người sai phái, nhưng bạn không biết ai là người muốn được sai đi. Đừng lo lắng, hãy viết thư cho bất cứ tổ chức truyền giáo nào, đặc biệt những tổ chức truyền giáo ngắn hạn giống như OM. Và tôi đảm bảo bạn sẽ tìm thấy những người đang mong muốn vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời để ra đi, nhưng lại bị cản trở do thiếu sự hỗ trợ. Tôi tin rằng nếu bạn để cho Đức Chúa Trời thực hiện theo cách của Ngài trong đời sống của bạn, nếu bạn bước theo Đức Thánh Linh hằng ngày qua những khó khăn, thử thách hay qua sự thất vọng, thì bạn sẽ là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời để đưa phúc âm đến với các dân tộc và là kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng vương quốc của Ngài trên khắp thế giới. Sự kêu gọi để ra đi. Bạn có sẵn lòng đáp ứng tiếng gọi của Đức Chúa Trời để ra đi không? Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết rằng vai trò của bạn trong kế hoạch của Ngài là bạn phải rời khỏi gia đình, hội thánh hay nghề nghiệp thuận lợi để đến nơi mà bạn chưa từng biết, thậm chí chỉ đi trong vòng vài tuần hay một năm, bạn có sẵn lòng ra đi không? Tại sao chúng ta lại sợ sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta? Khi chính quyền Anh Quốc kêu gọi người dân tham gia vào quân đội cho cuộc đệ nhị thế chiến và cuộc chiến Falklands, có rất nhiều người tình nguyện, và họ coi việc tham gia vào quân đội như là một vinh dự. Trong cuộc chiến Iran và Iraq mới đây, người dân Iran đã không chút sợ hãi khi có hàng nghìn người nam tình nguyện trở thành người tuận đạo, và những đứa trẻ mới 11 tuổi được sai chạy băng qua những bãi mìn và mìn đã nổ tung dưới chân chúng. Những người mẹ của họ đã nhảy múa tại đám tang của các con của họ bởi vì họ đã được dâng cho Thánh Allah một đứa con nữa. Thật là một sự cuồng tín của người Hồi giáo ngày nay. Tôi tự hỏi rằng, liệu ngày hôm nay, ai là người bằng lòng băng ngang qua các bãi mìn của ma quỷ? Nói về phương diện thuộc linh, có thể bạn phải đánh liều với tương lai của mình hay chương trình hỗ trợ hưu hạ rất tốt mà bạn đang tính đến, thậm chí phải liều mạng sống hay sức khỏe của bạn để đến với một dân tộc chưa được nghe phúc âm, hoặc một bộ tộc chưa từng được biết đến tin lành đang cần sự làm chứng của cơ đốc nhân, để có thêm một linh hồn nữa được ở với Chúa trong cõi đời đời. Nếu chúng ta tin nơi lời của Đức Chúa Trời, chức vụ của Chúa Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta hãy kết ước với chính mình để đem phúc âm đến với từng quốc gia, từng tộc người và từng cá nhân chưa được biết đến đó. Chúng ta hãy kết ước với chính mình để làm chứng nhân của Ngài ở những nơi đó, và cũng như qua sự cầu nguyện và đức tin để nhìn thấy những hội thánh sống động được khai sinh ở trong từng nhóm người đó, để có thể nhân rộng và tiếp cận với các nhóm dân tộc còn lại đó với lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí, nếu bạn chỉ có thể ra đi trong 2 năm và môn đồ hóa một vài dân tộc đã biết được ngôn ngữ, và rồi tiếp tục ở lại quốc gia đó trong khoảng 20 hay 30 năm để mở hội thánh, thì bạn sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng của việc cùng làm với Đức Chúa Trời. Có ai nhớ tên bạn ở những vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó cách đây 20 năm không? Có một cơ đốc nhân hay một hội thánh nào đã tin theo Chúa Giê-xu bởi vì bạn đã vâng lời, sẵn sàng hy sinh, bằng lòng rao báo lời của Đức Chúa Trời cho họ? Có thể một ngày nào đó, khi bước vào cõi đời đời, bạn sẽ gặp lại một trong những người mà bạn đã nói về phúc âm hay cầu nguyện để cho họ trở thành một tín hữu. Và người ấy tiếp tục vâng lời Chúa để chia sẻ phúc âm cho người khác nữa. Rồi người đó cũng trở thành một cơ đốc nhân và đem Chúa Giê-xu đến cho một người mà sau này trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại đã đem hàng nghìn người đến với Chúa Giê-xu. Đó là hiệu ứng bật nảy, tác dụng nhân rộng, nguyên tắc làm việc đồng đội, hiệu ứng domino với Đức Thánh Linh đẩy ngã các quân cờ. Đó là một trong những nguyên tắc thú vị nhất mà bạn có thể dồn hết tâm trí vào đó. Bạn sẽ làm điều đó chứ? Có phải bạn sẽ bắt đầu với những bước bằng đức tin? Bạn có thành thật về tình trạng thuộc linh của mình và học biết cách ăn năn về những điều đang cản trở bạn để khi cầu nguyện với người khác, bạn có thể bắt đầu để tiến bước với Chúa không? Tôi thách thức bạn trở nên một vận động viên đường trường cho Đức Chúa Trời trong nhiệm vụ vĩ đại của việc truyền bá phúc âm cho thế giới này. Và nếu như bạn bị té ngã, hãy vùng dậy, trở lại với cuộc đua và bắt đầu chạy tiếp. Khi bạn thất bại hay vấp ngã, hãy đứng lên. Ngay khi cảm thấy tay của bạn chạm trên đất, hãy nhanh chóng đứng dậy. Và bạn sẽ khám phá ra rằng, ngày nào đó, 20 hay 30 năm bắt đầu từ đây, cũng giống như tôi, bạn vẫn còn ở trong cuộc chạy đua. Có đôi lúc mệt mỏi, có đôi lúc cũng bị thương, nhưng vẫn tiếp tục chạy cho Đấng Christ. Hãy cứ cùng nhau làm việc cho vương quốc của Đức Chúa Trời và truyền bá phúc âm cho thế giới. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài. Chúng con cầu xin Ngài khiến cho khải tượng truyền bá phúc âm cho những người chưa nghe đến được thành hiện thực qua chúng con. Chúa ơi, bởi đức tin chúng con tin điều đó có thể xảy ra. Chúng con nhận biết mình có một vai trò quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của Ngài cho thế giới. Xin giúp chúng con có quyết định cuối cùng thích hiệp. Ngài sẽ đem chúng con đi thật xa và dùng tình yêu thương để kéo chúng con đến. Và sau hết, xin giúp mọi chúng con trở thành người làm việc thay vì chỉ là người nghe. Xin giúp chúng con thực hiện điều này. Amen.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò, vì cuộc đời tôi đã quên. Với nỗi đau triền miên, và Giê-xu đã nói, hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đây nên hôm nay ta muốn nhớ. những ai mà cuộc đời ngục tù dần đường phá tan, với ánh dương tràn lan, và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tâm cuộc đời con lòng lạc lạy Giê-xu.